Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về hội chợ nhà quê mùa chờ Tết. Tiếp theo là tường trình của biên tập viên Việt Hùng về người Việt với hoạt động từ thiện cuối năm. Kế đến là câu chuyện nước Mỹ về việc California cấm bán sản phẩm lông thú. Tiếp nối chương trình là bài viết của Ngọc Lễ với tựa đề Khối RCEP của Trung Quốc là sự cảnh tỉnh đối với Mỹ. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Phạm Phú Khải với tựa đề Farid Zakaria và nỗi sợ hãi Trung Quốc mới. Mời quý thính giả theo dõi. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về hội chợ nhà quê mùa chờ Tết.
Cứ vào dịp cuối năm chuẩn bị cho Tết cổ truyền là nhiều vùng quê ở miền Nam lại có những đêm hội chợ kéo dài đến mấy ngày Tết cổ truyền và cả ra diên với gánh lô tô, trò phóng phi tiêu, các sạp trò chơi với phần thưởng là những vật dụng hay đồ dùng trong gia đình. Địa điểm diễn ra hội chợ thường là những bãi đất trống gần chợ, trường học. Khách tìm đến là người dân xóm làng quanh đó. Bà Nhớ, cư dân địa phương, chia sẻ.
Nhà cái bữa này ngày nào cũng ra hết à. Như là hỏi nắng lên á, nắng nắng vậy nè, thì ta về. Lâu lâu rồi, hồng một năm về lần, nhiều đồ lắm. Có thể đồ này đi, đồ khác về cũng chừng nữa. Nhưng mà đâu có dịp gần Tết vậy nè, mới có thôi. Đi mình coi những đứa cháu đồ cho nó đi thoải mái, hào hứng với tụi nó thôi.
Tiếng rào của gánh lô tô vang trong đêm sẽ lôi kéo người dân tìm đến. Những chiếc vé rao bán vòng quay số tròn đều xen lẫn câu hò, câu ca. Con số gì ra, con số gì ra, cờ ra con mấy. Được các chị đào bo tròn vòng điệu. Cứ như thế tự nhiên đi sâu vào ký ức miền quê của nhiều thế hệ. Với ông Tư thì hội chợ như nỗi nhớ tuổi thơ, còn với bà Huyền thì đây là dịp thỏa sức ngắm nhìn ca sĩ.
Nói chung là cũng vui, nhớ lại thời tuổi thơ.
Năm giờ thì thấy rất vui, rất khỏe. Chủ yếu là coi ca sĩ không à.
Ở hội chợ còn có nhiều trò chơi dành cho lứa tuổi con nít. Với trai tráng thì đủ trò, từ bắn gì trúng nấy cho đến trò biến thể của bầu cua cá cợp với vòng quay số nặng tính hơn thua cờ bạc. Và chốn làng quê, mỗi khi thấy cái cánh hội chợ mở ra dịp cuối năm là biết mùa Tết đang về.
Tiếp theo là tường trình của biên tập viên Việt Hùng về người Việt với hoạt động từ thiện cuối năm.
Khi ngày lễ Giáng sinh và đầu năm mới đang tới gần cũng là thời điểm nhiều hoạt động nghệ thuật và từ thiện được tổ chức trên khắp nước Mỹ. Cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington hôm 8 tháng 12 đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật và văn hóa châu Á với mục đích quyên góp từ thiện giúp đỡ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam và những cộng đồng chịu thiên tai thảm họa trong năm qua. Chương trình đã thu hút hàng trăm người tới tham dự và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống.
Một vũ công tham gia chương trình nói:
Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một đêm trình diễn thành công và tôi rất hạnh phúc khi được giới thiệu và chia sẻ những giá trị văn hóa truyền thống.
Bên cạnh phần trình diễn nghệ thuật truyền thống thì tất nhiên trong những chương trình như thế này không thể thiếu phần giới thiệu ẩm thực. Một số món ăn đặc trưng của Việt Nam thường được mọi người yêu thích như bánh mì pate thịt nguội, cà phê sữa đá đã được đem tới để giới thiệu với các cộng đồng khác cùng tham gia chương trình. Ngoài ra thì một số sản phẩm thủ công giới thiệu phong cảnh, văn hóa và đất nước con người Việt Nam cũng dễ dàng được tìm thấy ở đây. Theo ban tổ chức thì từ những chương trình như thế này, hàng trăm nghìn đô la đã được quyên góp để giúp đỡ những cộng đồng kém may mắn trên khắp thế giới.
Bà Marie Rose Hoàng Thục Trinh, mạng lưới công giáo châu Á-Thái Bình Dương cho biết.
giúp để cho các thiên tai đó, về các thiên tai như là vừa rồi thì có những thiên tai thì như là bên Ý chẳng hạn, như động đất bên Ý, hay là có những bên Phi Luật Tân thì là có những cái chương trình như vậy, và hiệp hội cũng đã giúp cho cái Việt tộc đó, Việt tộc Foundation của Cha Vang để cho giúp cho những người dân tộc ở Việt Nam luôn.
Còn tiến sĩ Fred Semerdi, chủ tịch mạng lưới Công giáo Châu Á Thái Bình Dương thì chia sẻ thêm.
Mục tiêu chính của chúng tôi là đem tất cả người Công giáo châu Á lại với nhau. Những hoạt động nghệ thuật như thế này không chỉ để quyên góp từ thiện, mà quan trọng hơn là nó còn giáo dục thế hệ trẻ người châu Á trên đất Mỹ về những giá trị văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc, để từ đó những giá trị văn hóa quý báu tiếp tục được bảo tồn lâu dài.
Mặc dù không phải là những chương trình nghệ thuật đặc sắc, độc đáo, được trình diễn bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng những chương trình giao lưu nghệ thuật như thế này ở ngoại ô thủ đô Washington vẫn thường thu hút được khá nhiều người tới tham dự bởi ý nghĩa nhân đạo và giá trị văn hóa truyền thống của nó. Những chương trình này hoàn toàn miễn phí, không có vé và cũng không có giấy mời, nhưng các cộng đồng vẫn thường tìm tới với mục đích đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho những người kém may mắn hơn trên khắp thế giới.
Kế đến là câu chuyện nước Mỹ về việc California cấm bán sản phẩm lông thú.
Cụ của Avner Hayat mở cửa hàng thời trang lông thú đầu tiên của mình ở Nga trước khi di cư sang Mỹ. Hồi đó, cụ nói lông thú rất đặc biệt vì chỉ những người rất giàu mới có thể mua được. Ngày nay, chúng cũng hiếm y như vậy, nhưng vì một lý do khác.
My customers for the last year and a half already.
Khách hàng của tôi trong một năm rưỡi qua rất bối rối về lệnh cấm. Liệu chúng tôi có thể mặc áo lông thú hay không? Có ổn không? Liệu có ai đó ném gì vào chúng tôi hay không?
Lý do của sự hoang mang này là một loạt các đạo luật được Thống đốc bang California Gavin Newsom ký, trong đó có lệnh cấm bán quần áo mới và phụ kiện làm từ lông thú. Sự tàn ác của quá trình sản xuất là điều khiến các nhà lập pháp quyết định ban hành luật mới. Cấm giết động vật để lấy lông đồng nghĩa với việc giết chết các cửa hàng kinh doanh lông thú, ông Hayat nói. Và điều đó tiếp theo sẽ khiến nhiều người thất nghiệp.
Quyền tự do lựa chọn. Ngày mai sẽ có người đến nói rằng bạn không thể ăn hamburger nữa. Tôi muốn xem những người sở hữu McDonald's hay Burger King này nọ sẽ làm gì. Vì họ giết động vật để lấy thức ăn nhiều gấp hàng triệu lần so với con số được sử dụng làm lông thú. Chúng tôi không phải là một ngành công nghiệp lớn.
Elena Marakova Ali, đồng sở hữu một phòng trưng bày ở Los Angeles, tin rằng chiến bại đã định đoạt, nên có quyết định nhập áo choàng và áo khoác lông giả từ Ý. Trên hết, cô cho rằng không có lý do gì phải mặc áo khoác lông thú ở bang này, nơi khí hậu rất ôn hòa và ấm áp.
Chúng tôi đã thử mua một vài chiếc áo khoác lông tự nhiên ở Ý và đem chúng đến đây, nhưng thật bất ngờ là dường như không ai quan tâm cả.
Luật này sẽ có hiệu lực vào năm 2023 và có khả năng bang New York cũng sẽ làm theo. Những người làm trong ngành công nghiệp thời trang lông thú hy vọng sẽ đưa việc này ra tòa, cáo buộc chính quyền California phân biệt đối xử.
Tiếp theo là bài viết của Ngọc Lễ với tựa đề Khối RCEP của Trung Quốc là sự cảnh tỉnh đối với Mỹ, một hiệp định tạo điều kiện cho thương mại tự do mà Trung Quốc vừa mới thỏa thuận với 14 nước ở châu Á, là lời cảnh tỉnh đối với chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump trước ảnh hưởng kinh tế ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực, một chuyên gia kinh tế nhận định với VOA. Vì chuyên gia này cũng cho rằng việc Tổng thống Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP hồi năm 2016 là một điều sai lầm. Các quan chức cao cấp từ 10 nước ASEAN cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand vừa giải quyết hầu hết các khác biệt trong các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, viết tắt là RCEP, ở Bangkok và dự định sẽ ký kết vào năm sau. Chính phủ Thái Lan loan báo hôm 4 tháng 11. Tuy nhiên, Ấn Độ cuối cùng đã quyết định không tham gia vào khối này, khiến RCEP mất đi một thành viên quan trọng và không còn đầy đủ 16 nền kinh tế như kế hoạch ban đầu. Bắt đầu đàm phán ở Campuchia hồi năm 2012 với 26 vòng đàm phán, RCEP là ý tưởng của Trung Quốc để tăng cường mậu dịch giữa Trung Quốc, các nước châu Á khác với các nước ASEAN. Nó sẽ giúp giảm thuế quan cũng như các rào cản phi thuế quan khác đối với hàng hóa của các nước tham gia. Trao đổi với VOA, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa đến từ California, Mỹ nhận định rằng tác động của khối RCEP này không lớn như mọi người tưởng. Mặc dù chiếm 1/3 tổng sản lượng kinh tế thế giới và gần 40% xuất khẩu toàn cầu, nhưng khối RCEP này chỉ tạo điều kiện để các nước buôn bán với nhau cho dễ dàng hơn thôi. Ông Nghĩa nói với hàm ý so sánh với TPP.
Giới hạn trong một cái khu vực thôi, tức là không có đánh thuế xuất nhập khẩu giữa các nước với nhau. Nhưng mà họ không có đi xa hơn cái đó, tức là tạo ra được một cái chế độ mà giao dịch tự do giữa 16 nền kinh tế đó với nhau.
Ông nói, cho nên nó không rộng lớn như người ta tưởng. Trong khi đó, hiệp định TPP mà Mỹ đàm phán với Nhật, Úc, New Zealand, Canada, Mexico, Peru, Chile, Singapore, Malaysia, Brunei và Việt Nam, ngoài việc cắt giảm thuế quan, còn đưa ra các tiêu chuẩn khắt khe về lao động, môi trường và sở hữu trí tuệ. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross từng nhận định rằng RCEP là hiệp định thương mại ở cấp rất thấp, vốn không có được quy mô như TPP.
Nó là một cái lời cảnh báo hướng về phía Hoa Kỳ để thấy rằng là Hoa Kỳ đó là đã rút ra khỏi một cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương, và bây giờ đó là Bắc Kinh đó là muốn chám vào cái khoảng trống đó.
Ông Nghĩa nói và cho biết từ năm 2012, ý định của Trung Quốc khi tạo ra RCEP là muốn đối trọng với TPP. Mỹ đã sai khi rút khỏi TPP nên RCEP cũng là điều hay vì nó sẽ làm cho Mỹ suy nghĩ lại, ông nói. Theo ông phân tích, thì với RCEP này, các nước trong khu vực muốn gửi thông điệp đến Mỹ là nếu không có nước Mỹ thì chúng tôi vẫn phải làm ăn với nhau, và rằng trong khi nước Mỹ đi theo con đường bảo hộ mậu dịch với chiến tranh quan thuế thì các nước lại đi theo con đường tự do mậu dịch. Khi được hỏi, với việc Mỹ rút ra khỏi TPP và Trung Quốc lập nên RCEP, thì có phải là ảnh hưởng kinh tế của Mỹ ở châu Á đã trở nên không bằng Trung Quốc hay không? Ông Nghĩa nói rằng Bắc Kinh mơ ước như vậy, nhưng thực tế không phải như vậy. Ông giải thích là bên cạnh RCEP không đạt tầm một thỏa thuận lớn như TPP, mà ngay cả một mục tiêu nhỏ là tập trung vào vấn đề thuế quan mà vẫn chưa xong sau 7 năm. Và chỉ ra việc Ấn Độ, một nền kinh tế lớn và là thị trường khổng lồ, rút ra như một bước lùi lớn của RCEP. Ông so sánh, RCEP không có Ấn Độ phần nào giống như TPP, thiếu Mỹ. Hiện TPP trở thành CPTPP, chỉ còn 11 nước dưới sự lãnh đạo của Nhật Bản. Theo lời ông Nghĩa thì New Delhi rút ra vì lợi ích của chính họ, trong bối cảnh nước này đang bị nhập siêu hàng chục tỷ đô la Mỹ với Trung Quốc. Một số nhà phân tích cho rằng nếu tham gia RCEP thì thị trường Ấn Độ sẽ tràn ngập hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc. Về tác động của RCEP đối với xuất khẩu các nước thành viên, ông Nghĩa cho là không đáng là bao. Các nước đó không chỉ buôn bán với nhau mà còn phải mở ra thế hội nhập nền kinh tế của toàn bộ 15 nước để có thể đi vào tiến trình hợp tác sâu rộng và lâu dài hơn. Ông giải thích và cho rằng điều đó được thể hiện trong TPP. Cải cách mới là điều quan trọng, còn thuế quan chỉ là chuyện nhỏ thôi. Về lợi ích của RCEP đối với Việt Nam, ông Nghĩa lưu ý rằng ngoài RCEP, Việt Nam đã có EVFTA vừa ký với châu Âu, CPTPP với 10 nước khác. Đây là cơ hội để Việt Nam cải tổ lại cơ chế, hệ thống để có được thế mạnh khi nói chuyện với Mỹ rằng chúng tôi đang cải cách hệ thống theo tiêu chuẩn của TPP. Và nếu quý vị quyết định quay trở lại TPP thì chúng tôi vẫn ở trên tuyến đầu, ông nói. Ông nói mặc dù RCEP cũng giúp cho tăng trưởng của Việt Nam, nhưng trong khuôn khổ CPTPP cũng đã có những quy định giúp cho nền kinh tế Việt Nam rồi. The Wall Street Journal nhận định rằng tác động của RCEP đối với các nước thành viên là rất nhỏ. Đối với các quốc gia đã có các thỏa thuận chặt chẽ với nhau từ trước, RCEP hầu như không có ý nghĩa gì, theo tờ báo này. Thuế quan trung bình của các nước thành viên ASEAN đối với nhau đã gần như ở mức zero. Wall Street Journal trích dẫn nghiên cứu của Renuka Mahadevan thuộc Đại học Queensland và Anda Nugroho ở Bộ Tài chính Indonesia cho thấy lợi ích hạn chế của RCEP. Theo đó, RCEP không có Ấn Độ sẽ chỉ giúp tăng 0,08% tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc vào năm 2030. Hai quốc gia mà ECEP giúp tăng hơn 0,5% GDP trong cùng kỳ là Hàn Quốc vốn cắt giảm mạnh nhất thuế quan và Việt Nam vốn sẽ có được cú hích đối với hàng dệt may và điện tử. Do ECEP sẽ không mở rộng hợp tác thương mại một cách có ý nghĩa đối với các quốc gia đã có mức thuế quan song phương thấp và không còn bao gồm quốc gia có dư địa rộng nhất để giảm thuế quan là Ấn Độ, nên sẽ có tác động hạn chế, Wall Street Journal viết. Tờ New York Times cũng nhận định rằng việc Ấn Độ, quốc gia đã tham gia đàm phán ngay từ đầu, rút ra là bước lùi lớn của ECEP. Theo tờ báo này, thì lợi ích chính của ECEP là mở cửa thị trường Ấn Độ do các nước còn lại đã có các hiệp định thương mại tự do với nhau. Tờ báo này chỉ ra rằng những yêu cầu của Ấn Độ mà Trung Quốc không thể đáp ứng như xuất khẩu một lượng lớn thuốc men thông thường giá rẻ của Ấn Độ sang Trung Quốc, điều mà ngành công nghiệp dược của Trung Quốc phản đối. Ấn Độ cũng yêu cầu được tiếp cận nhiều hơn thị trường Trung Quốc cho ngành công nghiệp thuê ngoài outsourcing mà họ rất mạnh, bao gồm cả việc cấp visa dễ dàng cho các kỹ sư phần mềm Ấn Độ để làm việc trong các dự án ở Trung Quốc. Tuy nhiên, đề xuất này đã nhận được phản ứng lạnh nhạt của Bắc Kinh. Cũng theo New York Times, tờ Print của Ấn Độ cho rằng nước này bị thâm hụt thương mại và hối các nước ECEP, bao gồm một số nước ASEAN, Hàn Quốc, Trung Quốc và Úc. Tỷ lệ xuất khẩu sang các nước ECEP trong tổng xuất khẩu của Ấn Độ là 20%, trong khi nhập khẩu đến 35%, theo tờ báo này. Đáng lo hơn nữa cho New Delhi, theo tờ báo này, là việc Trung Quốc xuất khẩu sang Ấn Độ nhiều hơn tất cả các nước còn lại trong ECEP. Tờ báo này dẫn ra, sau khi hiệp định thương mại tự do giữa Trung Quốc và ASEAN được ký kết, thương mại của Trung Quốc với ASEAN đã tăng lên 5-6 lần trong khoảng thời gian từ năm 1995 cho đến 2017. Hay nói cách khác, thị phần của Trung Quốc trong nhập khẩu của ASEAN đã tăng rất nhanh so với xuất khẩu của khối này sang Trung Quốc. Điều này cho thấy Trung Quốc tiếp cận thị trường ASEAN nhiều hơn so với chiều ngược lại. Với ECEP, Ấn Độ không muốn là ASEAN thứ hai, tờ báo này nhận định. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Phạm Phú Khải với tựa đề Farid Zakaria và nỗi sợ hãi Trung Quốc mới. Mời quý thính giả theo dõi.
Farid Zakaria và nỗi sợ hãi Trung Quốc mới. Sự trỗi dậy của Trung Quốc là một thách thức lớn và có thể nói là lớn nhất đối với Hoa Kỳ nói riêng và trật tự thế giới hiện nay nói chung trong nửa đầu thế kỷ này. Nhưng Hoa Kỳ có nên quá lo lắng để rồi đề ra các chiến lược đối phó với Trung Quốc thiếu hiệu quả và viễn kiến, hoặc phản tác dụng, hoặc nguy hiểm cho an ninh và hòa bình của nhân loại, là nội dung bài viết mới nhất của học giả Farid Zakaria trên tạp chí Foreign Affairs. Zakaria hiện nay cũng là người điều hợp chương trình Global Public Square trên CNN. Với tựa đề Nỗi sợ hãi Trung Quốc mới, The New China Scare, đăng vào hôm 6 tháng 12, các lập luận của Zakaria mang đặc tính của người cổ võ và tin tưởng vào chủ nghĩa quốc tế cấp tiến. Mặc dù Zakaria phủ nhận là ông đứng hẳn về một xu hướng chính trị nào, lạc quan thực tế và ôn hòa, dù đồng ý hay không với Zakaria, những bài viết phát biểu tranh luận đều hợp chương trình và sách báo nghiên cứu của ông trong 3 thập niên qua đáng để cho chúng ta tìm hiểu và suy ngẫm. Bài viết này khá dài, nhưng tôi xin trình bày 3 luận điểm chính của Zakaria để tóm tắt các ý tưởng đáng chú ý nhất, mối lo ngại, cách nên đánh giá, cách đối phó. Trước hết, Zakaria công nhận Trung Quốc là nước đáng quan ngại trước những bằng chứng quá rõ ràng, đặc biệt trong 5 năm qua, qua các chính sách phi cấp tiến, từ việc cấm tự do ngôn luận đến quản thúc thiểu số sắc tộc tôn giáo, từ việc gia tăng kiểm soát chính trị đến thực hiện nhà nước kinh tế. Ngoài nước, Trung Quốc trở thành đối thủ cạnh tranh và có những nơi là địch thủ của Hoa Kỳ. Chính vì thế mà lưỡng đảng, giới thành trì quân sự, các cơ quan truyền thông chính yếu tại Hoa Kỳ hầu như đồng thuận với nhau rằng Trung Quốc hiện nay là mối đe dọa sống còn đối với Hoa Kỳ về kinh tế và chiến lược, và Washington cần có một chiến lược cương trực hơn để ngăn chặn Trung Quốc. Ngay cả người dân Hoa Kỳ chiếm tỷ lệ 60% cũng có quan điểm không thuận đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc.
Nhưng Zakaria đặt vấn đề là liệu các dữ liệu, sự thật nói trên có làm cho Trung Quốc trở nên mối đe dọa sống còn? Và nếu là như thế, thì mối đe dọa này nên được xử lý ra sao? Lý do là vì nếu không đánh giá đúng mối đe dọa, thì hệ quả của nó rất là tai hại, như đã từng thấy trong thời chiến tranh lạnh, với Liên Xô đưa đến sự lạm dụng tai hại bởi thượng nghị sĩ McCarthy, đưa đến cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân, v.v. Zakaria cho rằng chiến tranh lạnh với Trung Quốc có thể kéo dài hơn, tốn kém hơn, có khả năng tạo ra kết quả bất định. Hơn nữa, chiến tranh từ chiến tranh Korea đến Việt Nam, đến Afghanistan và Iraq khi đã vào cuộc, thì sự ủng hộ của dân chúng Mỹ ngày càng suy yếu. Để rồi sau đó hầu như mọi người đều đi tìm chiến lược rút lui mà Henry Kissinger từng nhận xét. Cho nên để tránh con đường mòn này, Hoa Kỳ cần phải dành thời gian để phân tích kỹ càng những giả định đằng sau sự đồng thuận mới với Trung Quốc. Zakaria liệt kê ba giả định rộng. Một là chính sách tiếp cận, kết nối đã thất bại vì nó không chuyển hóa sự phát triển bên trong và cách hành xử bên ngoài của Trung Quốc. Hai, chính sách ngoại giao của Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với quyền lợi của Hoa Kỳ nói riêng và trật tự quốc tế cấp tiến nói chung mà Hoa Kỳ đã góp phần xây dựng sau năm 1945. Ba là một chính sách tích cực đối đầu với Trung Quốc sẽ phản công lại mối đe dọa này tốt hơn là phương cách đã áp dụng trước đây. Zakaria phê bình cả ba giả định này. Sự đồng thuận lưỡng đảng tại Hoa Kỳ được hình thành đối với những thay đổi đáng kể và những quan ngại về Trung Quốc. Tuy Zakaria đồng ý rằng Trung Quốc ngày càng tham vọng và quả quyết hơn và biết kết hợp sự đàn áp chính trị với chính sách tuyên truyền mang đặc tính dân tộc chủ nghĩa thời Mao, nhưng để có một phản hồi hiệu quả đòi hỏi sự nhận thức rõ ràng về các chiến lược của Hoa Kỳ từ đó đến nay.
Zakaria cho rằng gần 5 thập niên qua, chiến lược của Hoa Kỳ từ thời Richard Nixon đến nay không chỉ thuần tiếp cận mà còn mang tính ngăn cản. Các nhà làm chính sách Hoa Kỳ vào cuối thập niên 1970 kết luận rằng kết nạp Trung Quốc vào hệ thống chính trị và kinh tế quốc tế có lợi hơn thay vì để nó nằm ngoài, như thế làm cho nó bực bội và quậy phá. Cho nên Washington vừa ủng hộ Trung Quốc gia nhập vào cộng đồng quốc tế, đồng thời tiếp tục ủng hộ các quyền lực khác tại Á Châu, kể cả việc bán vũ khí cho Đài Loan. Chủ trương phương thức này còn được gọi là chiến lược phòng ngừa rủi ro. Zakaria biện luận Washington làm như thế vì muốn quyền lực của Trung Quốc được kiểm soát và các quốc gia láng giềng cảm thấy an toàn. Zakaria cho rằng chiến lược chủ trương này tiếp tục được các tổng thống kế nhiệm của cả hai bên duy trì. Zakaria biện luận nếu nói chiến lược này thất bại thì là thiếu cái nhìn lịch sử. Ông đưa ra bao nhiêu bằng chứng khác nhau từ trước khi Hoa Kỳ tiếp cận với Trung Quốc mà Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông là một chế độ thối nát nhất, cho đến nay nó đã là một quốc gia có trách nhiệm hơn nhiều. Chẳng hạn từ năm 2000 đến năm 2018, Trung Quốc đã ủng hộ 182 trên 190 nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia được coi là vi phạm các quy tắc hoặc chuẩn mực quốc tế. Về lĩnh vực kinh tế thôi thì cách hành xử của Trung Quốc như chuyển giao công nghệ mang tính bắt buộc, thực hành thương mại không công bằng, tiếp cận hạn chế cho các công ty nước ngoài, thiên vị quy định cho người dân địa phương thì theo Zakaria cũng bằng Nhật Bản thập niên 1980 và 1990. Nhưng khi sự tăng trưởng tại Nhật giảm dần, nỗi sợ hãi thái quá này cũng giảm xuống.
Tất nhiên, cách mà Tập Cận Bình quyết tâm sử dụng vai trò của nhà nước để chiếm vị thế áp đảo về kinh tế trong các địa hạt quan yếu sẽ đưa đến những thách thức mới. Nhưng theo Zakaria thì ưu thế lớn nhất của Trung Quốc không đến từ sự sẵn sàng vi phạm các quy tắc mà từ chính tầm vóc của nó. Thực ra thì những quốc gia có ảnh hưởng nào mà không thể làm. Ngay cả Hoa Kỳ là quốc gia đứng đầu danh sách sử dụng các rào cản không dựa vào thuế quan trong thương mại với các nước khác, rồi cũng đến Ấn Độ, Nga, Trung Quốc đứng hàng thứ năm. Đặng Tiểu Bình chủ trương giấu sức mạnh chờ thời gian, nhưng lúc đó Trung Quốc chỉ chiếm 1% tổng sản lượng toàn cầu, bây giờ chiếm 15%. Trong vòng 10 đến 15 năm, nó sẽ có thể trở thành nền kinh tế lớn nhất về mọi mặt. Khi càng lớn mạnh, nó càng muốn thêm quyền lực, kiểm soát và ảnh hưởng, muốn đóng vai trò lớn hơn trên toàn cầu. Cho nên Zakaria cho rằng việc Trung Quốc trước sau gì cũng tìm kiếm một biện pháp ảnh hưởng độc lập lớn hơn là kết quả tự nhiên. Cho nên Hoa Kỳ, châu Âu và các nước khác cần ghi nhận như thế. Zakaria biện luận nếu Washington định nghĩa mọi nỗ lực của Trung Quốc là nguy hiểm, nó sẽ thiết kế để Hoa Kỳ chống lại sự năng động tự nhiên trong quan hệ quốc tế. Điều mà học giả Graham Allison gọi là 7 to see died. Đối phó với một quyền lực đang trỗi dậy có khả năng đe dọa tư thế của mình kể từ năm 1945 là một thách thức mới và độc nhất kể từ năm 1945 cho đến nay. Tóm lại, Zakaria kết luận rằng Trung Quốc đã hành động theo những cách được xem là can thiệp theo chủ nghĩa trọng thương và đơn phương, nhưng thường ít hơn rất nhiều so với các cường quốc khác. Thì sự xâm phạm nhân quyền của Trung Quốc là một thách thức lớn đối với nhân loại và có thể đe dọa các khía cạnh cuộc trật tự quốc tế cấp tiến. Nhưng theo Zakaria, chỉ nội điều này thôi thì không nên xem là mối đe dọa sống còn đối với hệ thống quốc tế rộng mở dựa trên quy tắc.
Zakaria phê bình các chiến lược đối phó Trung Quốc, nhất là chiến lược ngăn chặn, containment, tách rời, decoupling, xu hướng chống lại toàn cầu hóa, và cho rằng nó sẽ đưa đến nhiều thiệt hại và phí tổn đáng kể cả cho chính sách của chính quyền Trump trong thời gian qua. Tuy Zakaria có đánh giá rằng chủ trương tách rời để tạo thế tương thuộc là thông minh vì nó giúp Hoa Kỳ có ưu thế so với Trung Quốc, Zakaria biện luận rằng một trật tự quốc tế bị bẻ gãy, chia đôi, được đánh dấu bằng các hạn chế của chính phủ và thuế đối với thương mại, công nghệ và du lịch sẽ dẫn đến thịnh vượng giảm sút, sự bất ổn dai dẳng và triển vọng xung đột quân sự thực sự đối với tất cả những người có liên quan. Thay vì chọn các giải pháp trên, Zakaria cho rằng một chính sách thông thái hơn là biến Trung Quốc thành đối tác có trách nhiệm vì vẫn còn có thể thực hiện được. Ông liệt kê một loạt hành động mà Washington nên làm để Bắc Kinh hành xử có trách nhiệm hơn, như khuyến khích tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh mạnh mẽ hơn trong vùng và xa hơn nếu nó được sử dụng để củng cố hệ thống quốc tế, nỗ lực tham gia của Trung Quốc để giải quyết nạn hâm nóng toàn cầu, lan rộng vũ khí hạt nhân, rửa tiền và khủng bố thì nên được khuyến khích và trân trọng. Điều quan trọng nhất là Washington còn cho Bắc Kinh biết lập trường rõ ràng của mình về những lằn ranh mà Bắc Kinh không thể vượt qua. Chẳng hạn, Washington nên cho biết rõ ràng rằng các chiến thắng của Bắc Kinh bằng quân sự lên Đài Loan và Hồng Kông sẽ gặp sự lên án của quốc tế. Nếu Bắc Kinh hành động nguy hiểm không cân nhắc tại Hồng Kông và Đài Loan, thì chính sách hợp tác của Hoa Kỳ sẽ không thể thực hiện được trong nhiều năm. Ông biện luận Bắc Kinh đã hưởng lợi nhiều, đã phát thịnh trong thế giới mở và ổn định. Họ không muốn tàn phá thế giới này.
Zakaria kết luận bài viết bằng cách phê bình tác phẩm Trăm năm chạy đua của Michael Pillsbury mà chính quyền Trump đã khen ngợi. Zakaria phản biện nếu cho rằng đây là một cuộc chạy đua đường trường từ đồng minh của Liên Xô đến sự rạn nứt sau đó, từ bước nhảy vọt vĩ đại đến cách mạng văn hóa, đến câu chuyện thành công trên con đường tư bản, từ sự thù nghịch sâu đậm với Tây Phương cho đến quan hệ thân thiết với Hoa Kỳ, rồi trở lại thái độ thù nghịch vân vân, thì nhiều trong số đó có thể kết thúc hoàn toàn, tức không thể gọi là đua đường trường. Theo Zakaria thì Hoa Kỳ nên tiếp tục chính sách tiếp cận cộng với ngăn cách, bắt Trung Quốc phải điều chỉnh, trong khi Hoa Kỳ cũng tự điều chỉnh mình để tạo không gian cho nó, thì chiến lược chạy đua này sẽ đạt kết quả. Bài viết trên của Zakaria có nhiều luận điểm khá thuyết phục và chắc chắn sẽ làm cho chúng ta suy nghĩ và sẽ gây lắm tranh cãi, tạo được sự quan tâm và tranh luận đã là một phần thành công của tác giả. Nhưng để đánh giá Trung Quốc cho chính xác hơn thì cần phải phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, Zakaria không phân tích nó trong bài này. Và khi nhắc đến trong bài về phát biểu của Ngoại trưởng Michael Pompeo tại Viện Hudson mà Michael Pillsbury làm giám đốc, thì chủ yếu để bác bỏ cái nhìn này, những nhà phân tích khác như John Gernot, Michael Pillsbury, Richard McGregor chẳng hạn đều hiểm Tập Cận Bình là sự sống và tâm hồn của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay. Và Đảng là tất cả trong mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa tại Trung Quốc. Các tác giả này đều nghiền ngẫm sâu sắc những tài liệu bọt của Đảng, 12 chiến lược bao vây Trung Quốc của tiến sĩ Pillsbury trên bình diện rộng cũng không đi ngược lại cách nhìn vấn đề này của Zakaria. Nên nhớ, nội dung của tác phẩm quan trọng này là tựa đề của tác phẩm. Cho nên, để đánh giá cho gần sự thật hơn, nhất là đối với các chế độ cộng sản, thì cần phải có thông tin tình báo, cần tiếp cận những bí mật mà những nghiên cứu học thuật với cặp mắt bình thường không thể nhìn thấy tường tận vấn đề và không thấy bức tranh tổng thể. Đây cũng là một thiếu sót lớn của bài.
Blog của nhà báo Phạm Phú Khải là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.